thương vô biên. Quý bạn thính giả thân mến, ngày nay nếu có đến thăm nhà tù tại Fresnes gần Paris, là nhà tù lớn bậc nhất tại Âu Châu với trên 5.000 tù nhân, người ta vẫn còn có thể thấy tên Grégoire, một tay anh chị khét tiếng trong danh sách những kẻ tội phạm bị giam tại đây dạo cuối thập niên 50. Năm lên 15 tuổi, Grégoire mồ côi cha mẹ, và trong cảnh côi cút ấy, anh trở thành mồi ngon của cuộc sống bất lương. Grégoire trở thành tay anh chị cầm đầu các băng cướp cạn, làm tiền các hàng quán tại Paris, rồi kiêm thêm nghề ma cô, tung hoành ngang dọc, coi trời bằng vung, và cũng ra tù vào khám thường xuyên như cơm bữa. Có một hôm, thấy tay anh chị nổi nóng cực độ, một bạn tù cho Grégoire mượn cuốn Biện giải Kitô. Chiều lòng bạn, Grégoire cầm lấy cuốn sách, đọc thử vài trang. Sau đó, anh đọc say mê đến độ bỏ ăn bỏ ngủ. Sau đó, Grégoire xin vào các nhà tù biệt lập, sống trong cô đơn, và trong 3 tháng trời liên tiếp, anh phân tích lòng mình. Vào lễ phục sinh, anh xin xưng tội và rước mình Thánh Chúa. Dịp lễ truyền tin năm 1957, khi được trả tự do, anh đã tìm đến một tu viện Trappist và xin nhập dòng. Tuy biết tông tích của anh, cha đan viện trưởng vẫn chấp nhận. Từ đó, Grégoire trút bỏ bộ áo du côn để trở thành thầy dòng, để yêu thương và được Chúa yêu thương. Và thầy Grégoire san sẻ kinh nghiệm gặp gỡ đổi đời ấy với các bạn tù từng bụi đời ngang dọc như mình qua các thư từ và lời khuyên nhủ. Thiên Chúa luôn yêu thương chờ đợi con người từ bỏ cuộc đời tội lỗi để trở về với Ngài. Ngài không vui sướng gì trước cái chết của người tội lỗi và gian ác. Điều duy nhất Thiên Chúa mong muốn là thấy họ hoán cải tâm lòng và được sống. Đó là sứ điệp Mẹ Giáo hội muốn nhắn gửi đến chúng ta qua các bài đọc Chúa Nhật thứ 3 thường niên 5B. Sách Jonah được sáng tác vào thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên là một tác phẩm ngắn gồm 4 chương nhằm ca tụng lòng nhân lành xót thương của Thiên Chúa đối với mọi người trong gia đình nhân loại, kể cả các dân tộc thù nghịch với dân Israel nữa. Ngôn sứ Jonah đại diện cho tâm thức Do Thái loại trừ tất cả mọi dân tộc khác khỏi ơn cứu độ. Ninive, thủ đô của đế quốc Assyria trong Thánh Kinh, biểu tượng cho tất cả cái gian ác và cuộc sống tội lỗi của một thành phố ngoại giáo. Hơn thế nữa, nó biểu tượng cho các lực lượng sự giữ hằng áp chế dân Do Thái trong dòng lịch sử. Chính vì thế nên câu chuyện Thiên Chúa sai một ngôn sứ Do Thái đến rao giảng thống hối và ơn cứu độ cho họ là điều không thể nào chấp nhận được. Và Jonah hiện thân của quan niệm và lập trường khép kín, kỳ thị của dân Do Thái, đã tìm cách lẩn trốn Thiên Chúa, không thi hành sứ mệnh Ngài giao phó cho ông. Nhưng ông không thoát khỏi lưới trời lồng lộng và bất đắc dĩ phải chấp nhận lệnh của Chúa đến rao giảng, thống hối và ơn cứu độ cho dân thành Ninive. Kích thước rộng lớn 3 ngày đường của thành Ninive bao gồm vùng đất đan biên giữa 3 thành phố Ninive, Khoxabat và Nimrut đã được ngành khảo cổ đưa ra ánh sáng. Nó diễn tả thái độ và chương trình sống của con người tự mãn, chẳng những không cần biết đến sự hiện diện của Thiên Chúa mà còn thách thức cả Thiên Chúa nữa. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương dân thành Ninive tội lỗi, bởi vì Ngài là Thiên Chúa hằng thương xót con người do Ngài tạo dựng nên. Ngài là cha và là nhà giáo dục đại tài. Cung cách sư phạm của Ngài là chỉ cho con người con đường hoán cải và ơn cứu thoát. Cũng nhờ thế mà lịch sử Ninive, lịch sử Israel cũng như lịch sử cuộc đời của mỗi một người trong chúng ta biến thành lịch sử cứu độ. 40 ngày trong Thánh Kinh biểu tượng cho thời gian sám hối, thời gian Thiên Chúa dành để cho con người có cơ hội hồi tâm và thay đổi nếp sống, bỏ đường tội lỗi để trở về với Ngài. Nó nhắc nhớ đến biến cố lụt Hồng Thủy, đến 40 năm của cuộc xuất hành trong sa mạc và 40 ngày Chúa Giêsu dùng để sống trong chay tịnh và cầu nguyện trong sa mạc. Tuy không muốn, Nhưng Jonah lập lại sứ điệp của Thiên Chúa cho dân thành Ninive. Trong thâm tâm, ông không tin là họ sẽ thống hối và hoán cải. Lời rao giảng của ông máy móc và mang sắc thái của một lời chúc dữ hơn là một sứ điệp trao ban hy vọng. Nhưng phản ứng của dân thành Ninive, của những người không tin Chúa, thật là một mẫu gương sáng ngời. Họ tin vào Thiên Chúa và biểu lộ lòng tin thống hối ấy qua việc ăn chay, hãm mình, đền tội. Từ vua quan cho đến thường dân và cả súc vật nữa, ai nấy cởi bỏ áo quần sang trọng để mang bao bố và ngồi trên tro bụi. Nếu trước đây họ đã cùng nhau đua đòi phạm tội và sống gian ác, thì giờ đây họ cùng nhau ăn năn hối lỗi và khiêm cung cầu mong ơn tha thứ. Và Thiên Chúa xót thương tha thứ cho họ. Trong cuộc sống con người, không có một hành vi cử chỉ hay lời nói nào lại không có âm hưởng trên tập thể, trong điều thiện cũng như trong điều ác. Nếu mỗi người biết sống ngay lành thánh thiện, thì gia đình, xã hội và thiên nhiên vạn vật cũng được hưởng hoa trái an bình, tươi vui, hạnh phúc. Nếu không, thì mọi người, mọi vật cũng gánh chịu hậu quả của chết chóc, tàn phá và thương đau. Bài đọc sách Jonah, một đàng nêu bật lòng thương xót nhân thứ của Thiên Chúa đối với mỗi một người trong chúng ta. Đàng khác cũng nhấn mạnh trên sự tự do và trách nhiệm của mỗi người đối với vận mệnh của chính mình và tập thể xã hội. Ai cũng có khả năng lắng nghe và sống theo lời Thiên Chúa mời gọi và được ơn cứu độ. Hãy biết khôn ngoan chọn lựa sự sống thay vì đâm đầu vào hố diệt vong và cái chết. Lời kêu mời con người hoán cải để được ơn cứu độ và sự sống thần thiêng ấy cũng được chính Chúa Giêsu lặp lại trong trình thuật tin mừng Thánh Marco chương 1 câu 14 đến 20. Thời giờ đã hết và nước Thiên Chúa đã gần, hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Thời giờ của lịch sử cứu độ đã đến. Thời gian Thiên Chúa cống hiến cho con người, dịp may Thiên Chúa đặt để trên con đường đời sống của mỗi người chúng ta để giúp chúng ta thay đổi kiểu cách suy tư và hành động đã mãn. Hãy mau mắn nắm lấy cơ may để được ơn cứu độ, để đừng lỡ cuộc hẹn hò với Thiên Chúa. Với Chúa Giêsu, lịch sử cứu độ đạt điểm thành toàn viên mãn của nó. Ơn cứu độ và nước Thiên Chúa không phải là những thực tại xa vời phải đến nữa, mà đang hiện diện trong dòng lịch sử thế giới này, trong cuộc đời của mỗi một người trong chúng ta, hôm nay, ở đây, trong giờ phút này, ngay giữa môi trường xã hội chúng ta đang sống. Tuy nhiên, để đón nhận ơn cứu độ ấy, cần phải có hai điều kiện. Thứ nhất là thay đổi hoàn toàn cuộc sống. Thứ hai là tin vào Chúa và chấp nhận sống theo tin mừng của Ngài. Thay đổi cuộc sống ở đây không chỉ có nghĩa là nhìn nhận những tội lỗi của mình, mà còn có nghĩa là cương quyết xa lánh tội lỗi nữa. Nếu cho đến nay, chúng ta đã quan niệm sai lầm rằng chỉ có bạo lực, gian dối, thù hận, chém giết và đàn áp bất công hay tranh đấu giai cấp mới cách mạng và thay đổi được xã hội, thì giờ đây hãy tin rằng chỉ có tình yêu thương, lòng tha thứ, tinh thần tôn trọng sự thật, biết chia sẻ liên đới với nhau mới giúp biến đổi thế giới và tạo dựng hạnh phúc, an bình và thịnh vượng đích thực cho con người. Nếu cho đến nay, chúng ta đã tưởng lầm rằng chỉ có tiền bạc, quyền lực, danh vọng, đam mê nhục dục, ma túy mới là điều đáng tìm kiếm, thì hãy biết rằng chúng chỉ là những ảo tưởng mau qua trong sa mạc cuộc đời con người. Bởi vì chúng không phải là những giá trị cao quý, thăng tiến cuộc sống và trao ban cho đời người ý nghĩa đích thực. Cái ngắn ngủi và mau qua của cuộc đời con người cũng được Thánh Phaolô nêu bật trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 7 câu 29 đến 31. Sự thật về cuộc sống đời sau và biến cố Chúa Giêsu quang lâm để phán xét thế gian phải là tiêu chuẩn hướng dẫn cung cách sống của người tín hữu trong cuộc sống đời này. Thời gian đã gần kề, con tàu cuộc đời sắp tới bến vĩnh cửu, nên tín hữu phải biết sống khôn ngoan thế nào để đừng xa rời đích điểm cuộc sống lòng tin của mình. Khi nói, những người có vợ và tiền của vân vân, hãy sống như không có vợ và tiền của. Thánh Phaolô không có ý khuyên tín hữu lơ là với các bổn phận hôn nhân, gia đình và xã hội của mình. Nhưng Ngài cố ý kêu mời mọi người trong cộng đoàn hãy biết sống tinh thần mới theo tin mừng của Chúa Giêsu, hướng đến những giá trị đích thực vĩnh cửu, không để cho các lo lắng bận tâm đời này che mờ đôi mắt đức tin và kéo lôi họ xa rời đích đến. Cuộc đời này mau qua như một màn kịch đang kết thúc. Nó không phải là bậc thang giá trị hướng dẫn đời sống tín hữu, lại càng không đáng để chúng ta bận tâm vì nó mà đánh mất đi cuộc đời vĩnh cửu mai sau của mình.